Bài pháp ái dục được viết bởi thầy Ti Bu hay còn gọi là chú Hai Lúa. Bài pháp này nằm trong tập tinh 2, bài số 172. Vô Thường xin được phép chuyển âm. Ai da, ái dục. Ái dục là cái rắc rối của cuộc đời và cũng là cái dễ thấy và dễ chỉ cho nhau nhất. Trong truyện Tây Thiên Đại Thánh, Ngô Thừa Ân đã lấy hình tượng là Trừ Bát Giới, vốn là tướng trên trời bị đọa xuống trần gian làm thân con heo. Tất nhiên, cái gì trên trời mà rơi xuống thì ai cũng thấy và dễ phát hiện. Đối trị, dùng hỷ trong các lớp thiền để đối trị. Sơ thiền thì hành giả có bốn chi thiền sau đây. Tâm là lúc cố gắng vẽ đề mục bằng tư tưởng. Tứ là đề mục xuất hiện ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn khoảng 12 giây. Hỷ có hai trường hợp. Thứ nhất, hỷ dễ xảy ra. Khi hành giả đã giữ được đề mục khoảng 12 giây, thì ngay lúc đang tập trung tư tưởng vào đề mục, thì hành giả đã bỏ được các ác pháp, bỏ được tham ái và đang chứng sơ thiền, có tâm và có tứ. Để dạy cái tâm của hành giả biết được thế nào là cái hạnh phúc khi ly được tham ái, thì hành giả phải hướng cái tâm của mình về cái tình trạng hỷ bằng cách tác ý hay đọc trong tâm: hỷ, 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 khi đề mục đang xuất hiện ngay đằng trước mặt. Tác dụng, hành giả sẽ thấy ngay trung tâm năng lực ở ngay ngực của mình, nó vui. Và cái vui này nó lan tỏa hay nó chạy khắp thân thể của hành giả. Động tác kế tiếp là hành giả tác ý mạnh mẽ vào tình trạng hỷ này và khuếch đại nó qua ba trình độ: tẩm ướt, tràn đầy, sung mãn. Đây là một dấu ấn về tình trạng hạnh phúc khi ly dục trong thiền quán. Khuếch đại tình trạng này là một động tác nên làm để phòng ngừa cái ái dục trong đời sống hàng ngày của hành giả. Tại sao? Là vì cái tâm ưa bám víu hay chấp trước này lúc này lại là bạn của mình. Thật vậy, đi tìm hạnh phúc là động tác chính trong đời sống hàng ngày của các chúng hữu tình, mà trong đó phải tính luôn đến tụi mình. Từ ăn, ngủ, đi, đứng, giao thiệp, tính toán, dự trù đều không ngoài mục đích là đi tìm cái hạnh phúc. Nhưng không có cái hạnh phúc nào mà nó lại chạy và lan tỏa một cách đã đời như khi chứng và đắc sơ thiền. Cái khéo của hành giả là ở chỗ cứ khuyến khích và cho phép cái tâm của mình an trú thoải mái vào tình trạng hạnh phúc này qua ba trình độ: tẩm ướt, tràn đầy và sung mãn. Khi cái tâm đã đến mùi hạnh phúc cao quý này rồi, thì khi đụng phải cái hạnh phúc của ái dục, thì cái tâm sẽ không thèm cái hạnh phúc tầm thường này, mà chỉ có ưa cái hạnh phúc cao quý của thiền định mà thôi. Do tính cách không thèm này mà hành giả thoát được cái ái dục. Thứ hai, hỷ khó xảy ra. Trong khi tai nạn lật xe lửa, cũng có khi trong đám nạn nhân được cứu thoát lại có những người bị mù và điếc, và họ lại ngủ say sưa khi tai nạn đang xảy ra. Tất nhiên là khi được cứu thoát thì họ không vui mừng bằng những người đang còn thức và tận mắt chứng kiến từ đầu đến đuôi cái tai nạn ghê rợn này. Trong thiền quán cũng vậy, hỷ ở một vài trường hợp, hành giả lại không gặp khó khăn khi tác ý vào nó, nhưng lại không thể an trú vào cái tình trạng hạnh phúc cao quý này. Lý do, hành giả chưa thấy rõ được hết cái tình trạng nguy hiểm của ái dục. Như vậy, chỉ còn cách là banh con mắt ra và suy nghĩ cho kỹ để thấy cái dở, cái nguy hiểm và những cái rắc rối của ái dục qua những bạn bè khi họ đang gặp rắc rối hay bế tắc. Khi thấy rõ những vấn đề trên cũng như những tai hại của những lỗi lầm nhỏ thì hành giả sẽ an trú được vào tình trạng hỷ trong khi hành thiền. Trích từ Đạo Tràng, Hoa Sen Trên Đá.